chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Học cách hướng nội tìm trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Mẹ chồng tôi là con út trong gia đình nên được yêu chiều nhất nhà. Vì tuổi tác của bố mẹ chồng tôi chênh lệch rất lớn nên sau khi kết hôn, bà cũng được bố chồng tôi hết lòng thương yêu. Mọi việc đều nghe theo ý của bà. Tính khí của bà thì lại thất thường. Bà sẽ nổi giận lôi đình nếu mọi việc không như ý muốn. Có nhiều lần, mẹ chồng tôi chỉ vì tức giận mà dẫn đến ngất xỉu. Sau đó phải ấn vào huyệt nhân trung mới có thể tỉnh lại. Tôi được gả đến gia đình này cũng bị bà ức hiếp. Những đồ đạc bà cho tôi khi ra ở riêng sau đó đều bị lấy lại. Những lời tôi nói, hai việc tôi làm, bà đều không công nhận. Thậm chí, bà còn nói những lời không hay về tôi với hàng xóm xung quanh. Chồng tôi quanh năm làm việc xa nhà, nên ở nhà tôi vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa phải làm ruộng, chăn nuôi, gánh vác mọi việc nhà. Dù những lúc thấy tôi quá bận rộn, bà cũng không giúp đỡ, mà chỉ đứng ở cửa nói chuyện phím, hoặc lấy cớ mình phải đi làm ruộng. Tuy là như vậy, nhưng tiền phụng dưỡng mỗi tháng tôi đều phải nộp đều đặn. Đôi khi vợ chồng chúng tôi túng thiếu, tạm thời chưa đưa tiền cho bà. Bà cảm thấy không vui. Có một lần, chồng tôi trở về nhà, ra vườn định nhổ cỏ dại. Mẹ chồng tôi thấy cảnh này, vội vàng nói đủ điều không tốt về tôi với chồng, khiến anh ấy cãi nhau với tôi. Tôi thấy rất tức giận. Dù là việc gì, chồng tôi cũng đều nghĩ là do tôi không tốt. Không ai hiểu được những vất vả mà tôi đã trải qua. Tôi thấy nói thế nào cũng là vô nghĩa, nên cứ dần sinh oán hận trong tâm. Kết quả là sức khỏe ngày một yếu đi. Tôi mắc chứng bệnh như táo bón, đi tiểu ra máu, đau nửa đầu. Cuộc sống trôi qua khó nhọc, một ngày ngỡ như một năm, không ngày nào được yên ổn. Nửa cuối năm 1998, tôi may mắn đắc pháp. Chỉ sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi mới hiểu được ý nghĩa làm người. Tôi không còn tức giận mẹ chồng nữa. Tâm tính tôi đề cao, sau đó không cần uống một viên thuốc nào mà thân thể vẫn khỏe mạnh. Hiện nay, mỗi ngày tôi đều làm ba việc, còn nở một bông hoa nhỏ, tức là tổ chức điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Tôi làm tài liệu, phát tài liệu chân tướng. Dù trong thời kỳ dịch bệnh, tôi cũng không dám chảnh mảng. Mặc dù việc tôi làm được không nhiều, nhưng cũng được tính là đi theo bước chân của các đệ tử Đại Pháp, thời kỳ chính Pháp. Hiện tại, mẹ chồng tôi cần người chăm sóc, nên vợ chồng tôi đã chủ động đón bà về nhà mình. Để việc chăm sóc được thuận tiện, tôi đã nghỉ việc để chăm sóc mẹ chồng cả ngày. Vì cách nói chuyện hà khắc của mẹ chồng, mà đôi lúc tôi cũng không giữ được tâm tính. Có một lần mẹ chồng tôi đi nhẹ ra quần, tràn cả ra giường và sàn nhà, nhưng bà vẫn đi lại khắp nơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn thấy vậy, bèn chủ động đến dọn dẹp lại phòng cho bà. Vì mẹ chồng tôi bị bệnh tiểu đường, nên nước tiểu của bà kết dính vào đế giày. Nếu không dọn dẹp, sẽ vương vãi ra khắp nơi. Nghe thấy vậy, mẹ chồng tôi bắt đầu thấy không thích, không phục, nói: "Còn không muốn ta đi lại sao? Dù sao thì con vẫn phải lau nhà còn gì." Sau đó bà nói lại với chồng tôi, nhằm mục đích chồng tôi đứng về phía bà, nhưng bà không ngờ, điều nhận được chỉ là sự im lặng. Lúc này tâm tật đố, tâm oán hận của tôi nổi lên. Tôi nghĩ, tôi lo cơm ăn nước uống cho bà, vậy mà bà còn cãi nhau với tôi. Đúng là không biết điều. Tôi cảm thấy bực bội, đố kỵ vô cùng. Nhưng là người tu luyện, tôi hiểu rằng những việc mà người tu luyện gặp phải đều không phải ngẫu nhiên. Tôi nghĩ rằng mình phải hướng nội tìm chấp trước của bản thân. Hóa ra họ chỉ vô tình diễn ra một màn này cho tôi xem, là vì trước đây tôi làm việc mà không hướng nội, chỉ luôn nhìn vào điểm không tốt của người khác. Nào tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm tật đố, tâm oán hận, không buông được tự ngã, luôn dùng nhân tâm để giải quyết vấn đề. Nghĩ đến lời dạy của sư phụ chúng ta, phải tu bỏ đi tầm tự tư tự ngã. Nhưng tôi lại không buông bỏ được tự ngã, vẫn cứ muốn thay đổi người khác mà không thay đổi chính mình. Không dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường bản thân, mà luôn dùng nhân tâm mà hành xử. Bây giờ tôi hiểu ra rồi, vì vậy tôi không còn oán hận, không tật đố với mẹ chồng nữa. Là sư phụ an bài cho mẹ chồng, để bà giúp tôi thành tựu con đường tu luyện. Vì tầng thứ cá nhân có hạn, có điểm nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Còn xin cảm tạ sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.